Kinh Trường Bộ. Kinh Phạm Võng. Tụng phẩm thứ nhất. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ, có Subhija, du sĩ ngoại đạo, cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đệ tử. Thanh niên Ramadatta Subhija, du sĩ ngoại đạo, dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Subhija, thanh niên Ramadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau, trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Abhalathika, nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng tỳ kheo, Subhija. Du sĩ ngoại đạo cũng đến nghỉ một đêm tại Abhalathika, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử, thanh niên Ramadatta. Tại đây, du sĩ ngoại đạo Subhija cũng dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Subhija, thanh niên Ramadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời tương phản nhau, trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư tăng, sau khi thức dậy, đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư tăng. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các hiền giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đấng toàn tri, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Subhija, kẻ du sĩ ngoại đạo này, dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Subhija, thanh niên Ramadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong? Nghe nói như vậy, các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tại đây, khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy, ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn, và giữa chúng con, câu chuyện sau đây được bàn đến. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các hiền giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đấng toàn tri, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Subhija, kẻ du sĩ ngoại đạo này, dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Subhija, thanh niên Ramadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Thế Tôn đến. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp, hay hủy bán Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các tỷ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp, hay hủy bán tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp, hay hủy bán tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Này các tỷ kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi. Việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp, hay tán thán tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp, hay tán thán tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ, vui mừng, và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp, hay tán thán tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chính xác. Việc này có giữa chúng tôi. Việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Này các tỷ kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các tỷ kheo, thế nào là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai? Tiểu giới. Sa môn Gotama từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Này các tỷ kheo, đó là lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama, từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sự sống thanh tịnh không có trộm cướp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama, từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama, từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia, để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, Sa môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời chưa đến hòa hợp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Này các tỷ kheo, Sa môn Gotama từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Sa môn Gotama nói những lời như vậy. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Này các tỷ kheo, Sa môn Gotama từ bỏ lời nói ỷ ngữ, tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama không làm hại đến các hạt giống và các loài cây cỏ. Sa môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời. Sa môn Gotama từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Sa môn Gotama từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Sa môn Gotama từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận vàng và bạc. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận các hạt giống. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận thịt sống. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận đàn bà, con gái. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận cừu và dê. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận gia cầm và heo. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái. Sa môn Gotama từ bỏ không nhận ruộng nương, đất đai. Sa môn Gotama từ bỏ không phái người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Sa môn Gotama từ bỏ không buôn bán. Sa môn Gotama từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Sa môn Gotama từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Sa môn Gotama từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Trung giới. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối. Như các hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ ngành cây xanh, hạt giống từ đất xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn Sa môn Gotama thì không làm hại hột giống hay cây cối nào. Này các tỷ kheo, như vậy, người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật. Như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ không cất chứa các vật trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cung cúc, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược, diễn binh. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai, trong khi một số Sa Môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quan thẻ rồi chụp, nhưng không cho sụp đống thẻ, chơi xúc sắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa Môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế dài, nệm trải giường bằng len, vải, trải giường nhiều tấm, nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn, có thể chứa 16 người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa Môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa Môn Bà La Môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống nói những câu chuyện vô ích, tầm thường, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn Sa Môn Gotama từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích tầm thường kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy, người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, như nói, ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến. Lời nói của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Những điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Chủ kiến của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách đấu, ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy, nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lối bí. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới, như cho các vua, cho các đại thần của vua, cho các vị sát đế lỵ, cho các vị bà la môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên, và nói rằng, hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ không cho đưa các tin tức và tự đứng làm môi giới. Như vậy, kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xiểm định, gợi ý, dèm pha, lấy lợi cầu lợi. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ không lừa đảo và xiểm định như trên. Này các tỷ kheo, như vậy, kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Đại giới. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như sen tướng, tay chân, chim tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hột cải, vân vân vào lửa, tế vỏ lúa, tế tắm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bồ cạp, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn Sa môn Gotama thì tránh xa những tà hạnh kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn nuôi sống mình bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ. Tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cung cúc, tướng con cát kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước, vua sẽ tiến quân, vua sẽ lui quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối. Vua ngoại bang sẽ tấn công, vua bản xứ sẽ triệt thối. Vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ bại trận. Vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy, sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa môn, Bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời, sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt trời, sẽ đi ngoài chánh đạo. Các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo. Sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời. Các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này, tinh thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trời, mặt trăng, đi đúng chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời, đi ngoài chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy, các phương hướng sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có những kết quả như thế này, sấm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng sẽ có kết quả như thế này. Còn Sa môn Gotama thì tránh xa, không tự nuôi sống bằng những tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa môn, Bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn Sa môn Gotama tránh xa các tà hạnh kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa môn, Bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia sẻ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cống lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc. Hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết hòa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn Sa môn Gotama tránh xa các tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Trong khi một số Sa môn, Bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất, để dương được thịnh, để làm người liệt chương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, sức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn Sa môn Gotama, tránh xa các tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các tỷ kheo, tí là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Như Lai. Này các tỷ kheo, lại có những pháp khác sâu kín, khó thấu, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh, tán thán Như Lai mới nói đến. Này các tỷ kheo, thế nào là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu? Không thể nhận hiểu bởi luận lý suông, tế nhị. Chỉ những người trí mới có thể nhận hiểu. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh, tán thán Như Lai mới nói đến. Này các tỷ kheo, có những sa môn, bà la môn, luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều sở kiến sai khác, với 18 luận chấp, và y chỉ theo gì, căn cứ theo gì, những sa môn, bà la môn ấy luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng ra nhiều sở kiến sai khác, với 18 luận chấp. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn, chủ trương thường trú luận, chấp rằng, bản ngã và thế giới là thường còn, với 4 luận chấp, và những sa môn, bà la môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới là thường còn với 4 luận chấp. Này các tỷ kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vì ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời. Nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy, người ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói rằng, bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loài hữu tình kia, thời lưu chuyển, luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng, Tôi do nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số những vị sa môn, bà la môn, chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Trường hợp thứ hai, có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời này có sa môn hay bà la môn, nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một thành kiếp, hoại kiếp, hai thành kiếp, hoại kiếp, ba thành kiếp, hoại kiếp, mười thành kiếp, hoại kiếp, nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này. Còn những loại hữu tình kia lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ hai, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số những sa môn, bà la môn, chủ trương thường trú luận và chấp rằng, bản ngã và thế giới là thường còn. Trường hợp thứ ba, những sa môn hay bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận, và cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời này có sa môn hay bà la môn, nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như mười thành kiếp hoại kiếp, hai mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành kiếp hoại kiếp, bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, năm mươi thành kiếp hoại kiếp, nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy, chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy, người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói, bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, như trụ đá, còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm, nên tâm tôi nhập định như vậy. Khi tâm nhập định như vậy, tôi nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như mười thành kiếp, hoại kiếp, bốn mươi thành kiếp, hoại kiếp. Nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sống với tên như thế này, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy, người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói, bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển, luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ ba, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. một số sa môn, bà la môn, chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã, và thế giới thường còn. Trường hợp thứ tư, những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận, và chấp bản ngã, và thế giới thường còn. Này các tỷ kheo, ở đời có sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này. Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đảnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia, thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường còn. Này các tỷ kheo, đó là lập trường thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn, chủ trương, thường trú luận, chấp bản ngã, và thế giới là thường còn. Này các tỷ kheo, những sa môn, bà la môn này, chủ trương, thường trú luận, chấp bản ngã, và thế giới là thường còn, với bốn luận chấp. Nếu có những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên, hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm chứng được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những chấp pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị. Chỉ những người có trí mới có thể phân biệt những pháp ấy, Như Lai đã thắng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh, tán thán Như Lai mới nói đến. Kinh Phạm Võng. Tụng Phẩm thứ hai. Này các tỷ kheo, lại có những sa môn, bà la môn, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô tình đối với một hạng hữu tình khác. Với bốn luận chấp và những sa môn, bà la môn ấy, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác, với bốn luận chấp. Này các tỷ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Abhasara, Quang Âm Thiên, ở tại đấy. Những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này các tỷ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, phạm cung được hiện ra, nhưng trống không. Lúc bấy giờ, một hữu tình hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, mạng chung từ Quan Âm Thiên, sanh qua Phạm Cung trống rộng ấy. Vì ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Vị này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ, và có kỳ vọng, mong sao có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bấy giờ, các loài hữu tình khác, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, bị mệnh chung và từ thân Quan Âm Thiên sanh qua Phạm Cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở đấy cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, vị hữu tình đầu tiên sanh qua nghĩ rằng, ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể mọi định mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ các chúng sanh, đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm, mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này. Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này. Vì ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể mọi định mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ các chúng sanh, đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng ta thì sanh sao? Này các tỷ kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn, và được nhiều quy quyền hơn. Còn các loại hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn, và được ít quyền hơn. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân kia, lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống quá khứ ấy, chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng, vị kia là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể mọi định mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ các chúng sanh, đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh, vì ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này, chúng ta là vô thường, không kiên cố, yểu thọ và chịu sự biến dịch. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn. Đối với một hạng hữu tình và vô thường, đối với một hạng hữu tình khác. Trường hợp thứ hai, lại có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, có những hạng chư thiên gọi là Khidabadosika, nghĩa là bị nhiễm hoặc bởi dục lạc. Những vị này sống lâu ngày, mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày, mê say trong hí tiếu dục lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, các chư thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân thể chúng. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các loài hữu tình kia, khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến chỗ này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, chứ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng, những chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, chúng sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê say trong hí tiếu dục lạc, nên không bị thất niệm. Nhờ không thất niệm, nên những chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say trong hí tiếu dục lạc, nên bị thất niệm. Do thất niệm, chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ hai, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Trường hợp thứ ba, lại có những sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, có những hạng chư thiên gọi là Manobadosika, bị nhiễm hoặc bởi tâm trí. Chúng sống lâu ngày, nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên thân chúng mệt mỏi, tâm chúng mệt mỏi. Các hạng chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân thể này của chúng. Này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các vị hữu tình kia, khi thác sanh từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng, những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, chúng sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng không oán ghét nhau. Vì tâm trí chúng không oán ghét nhau, nên thân chúng không mệt mỏi, tâm chúng không mệt mỏi. Những hạng chư thiên ấy không thác sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau, nên thân mệt mỏi và tâm mệt mỏi. Chúng ta thác sanh, từ bỏ thân này, sống vô thường không kiên cố, yểu thọ, chịu sự biến dịch, và thác sanh đến tại chỗ này. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ ba, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Trường hợp thứ tư, lại có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, có sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuộc theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: cái gọi là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, cái bản ngã ấy vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyển biến. Cái gọi là tâm, là ý, là thức, cái bản ngã ấy là thường còn, bất biến, thường trú, không bị chuyển biến, thường hằng như vậy mãi mãi. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó. Một số sa môn, bà la môn, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỷ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỷ kheo, Như Lai biết rằng những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh, Ngài như thật, biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ những pháp ấy.